Ngón tay chỉ trăng số 9.
Đối tượng tham thiền 21. Tiếng than vô vọng. 1. Điệu lý con sáo, lời Như Huyễn thiền sư. Sương sương khuya phủ kín núi rừng Tây Nguyên. Ngồi giữa màn sương đêm, thương thương cho chánh pháp suy tàn, ma giáo thịnh hành. Mình sao đủ uy, dù thét lên tiếng hát giữa trùng dương. Lòng dặn lòng, nguyền không núng nao, dẫu chết đi, tiếng hát mãi còn lan.
Trực chỉ đề cương.
Thịnh suy, vinh nhục, được mất, hơn thua, có không? Những phạm trù đối lập ấy, luôn là bạn đồng hành, làm nhân quả cho nhau. Không có gì tuyệt đối, tất cả đều nằm trong quy luật nhân quả đổi thay, chuyển hình liên tục, không ngừng. Thu hẹp phạm vi Phật giáo, người ta đã phân chia ba thời kỳ, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, để nói lên sự thịnh suy của đạo nhà. Và theo sự truyền giao, thì thời điểm năm 2013 thế kỷ 21 này là thời mạt pháp. Nghe có vẻ gì bi quan và nao nao trong lòng, nhưng với người trí, luôn khắc ghi lời Phật dạy, văn, tư, tu, dựa trên nền tảng chân lý nhân quả, giáo lý, thập huyền duyên khởi, chư pháp tương tức tự tại môn, nhất đa tương dung bất đồng môn, thập thế cách pháp dị thành môn. Nếu chỉ quan sát bằng nhục nhãn thì sao đoán định gì cho chúng hữu vi pháp? Không có cái bắt đầu, cũng chẳng có gì kết thúc. Vậy nên không có cơ sở nào để phân định ranh giới ba thời kỳ. Như Huyễn thiền sư tôi mang nghiệp là khất sĩ, làm pháp sư mấy mươi năm, vẫn luôn canh cánh ưu tư về những sai lệch lối tu, rẽ theo con đường vô sắc giới, mờ mịt, hoang đường của những thành phần tự ti mặc cảm, không tin chính mình. Ngồi giữa màn sương đêm, phủ răng đồi tà dương, bất giác một niệm trần xa hoặc. Tôi có cái cảm giác độc hành độc bộ trên con đường vực dậy Phật tâm, Phật tánh và phá tan sai lầm kiến tư ẩn chứa trong tâm thức của mọi người. Mình một mình sao đủ uy, dẫu thét lên tiếng hát giữa trùng dương. Biển rộng mênh mông, không bến bờ, chỉ có nước và nước. Mình một mình sao đủ uy. Bất giác chợt đến, rồi chợt đi. Một chút yếu mềm lo nghĩ vẩn vơ là vậy. Tôi bừng tỉnh, vì chân lý Phật nhắc nhở vẫn còn đó. Mỗi chúng sanh thọ nhận nghiệp báo riêng, có tam năng và cũng có tam bất năng kia mà. Chân lý là bất hoại, dù thời gian có lưu chuyển, không gian có đổi thay, thì chân lý vẫn là chân lý, không thể dịch chuyển, đổi rời được. Tự độ và độ tha là công việc mà hàng Bồ Tát đã làm, đang làm và sẽ mãi làm. Hiện tượng đổi thay, nhưng chân lý không bao giờ thay đổi.
Ngón tay chỉ trăng số 9.
Đối tượng than thiền 22. Tiếng than vô vọng.
2. Điệu lý con sáo, lời Như Huyễn thiền sư.
Ôi lang thang, là gió lang thang. Mình một mình lang thang trong vũ trụ san hà, không ai trọng ai màng. Lòng dặn lòng, nguyền mang gió đi, đem thanh lương,
dâng trọn trần gian. Mình dặn mình bồ đề tâm kiên cố, đạo Như Lai vạn kiếp nan tầm.
Trực chỉ đề cương.
Vạn pháp là thiên hình vạn trạng, được khởi sanh không sao tìm được đâu là khởi đầu. Trong Phật học đã diễn giải tính sinh khởi của các hiện tượng sự vật bằng việc trích ngang, tạm mượn bốn thể: động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể là điểm xuất phát, là những nhân tố kết thành trần gian này. Thế gian là nơi chứa đựng những tranh danh đoạt lợi, những vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn, những kỳ thị, phân chia ranh giới, ngã nhân, tất cả chỉ nhằm phục vụ cho cái ngã ái chấp, cho cái ta vốn có. Cõi đời là mộng huyễn bào ảnh, do sự vận hành của luật vô thường mà có sanh, có diệt. Khi nhận chân được tính không thường hằng của vạn pháp, chúng sanh quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo để cầu đạo giải thoát, đó là tâm Bồ Đề đã được hiển lộ. Đạo là con đường khó đi, như người lội ngược dòng nước, như dốc núi khó leo, là con đường nghịch dòng sinh tử. Người Phật tử phải có tâm kiên cố, tinh tấn học và hành bằng sự tư duy thiền định của chính mình. Tu đúng, kết quả phải có an lạc, phải hưởng được ngọn gió mát, giải thoát, thanh lương. Hỡi những Phật tử gần xa thân mến, tăng ni trẻ gần xa thân mến, người phát tâm Bồ Đề, tin học theo lời Phật ý kinh, nghĩa là bằng lòng buông bỏ, viễn ly cái được của trần thế, hiểu rõ những khen chê, trọng khinh, giàu nghèo, được mất, hơn thua, ở thế gian chỉ là phù du ảo ảnh, thì ta nhẹ bước thênh thênh, một lòng kiên định với đạo chân như, mà một đời Thế Tôn đã dạy bảo, lộ trình đi đúng sẽ có giải thoát chi kiến và giải thoát, đó là đạo Như Lai.
Ngón tay chỉ trăng số 9.
Đối tượng tham thiền 23, sống vui. Điệu trăng thu dạ khúc, lời Như Huyễn thiền sư.
Nên cười, cười lên, cười cho chuyển động đất trời, để cảm ơn cha mẹ, ơn thầy dạy con, cách sống vui.
Nên cười, cười đi, cười vang xuyên vũ trụ san hà, gửi theo tâm nguyện, người người thương nhau, như gió trăng.
Nên cười, cười vui, vui như cá nước trùng phùng, như gia đình sum họp, như sắc cầm phượng loan, sánh đôi.
Cười vui, chẳng mất chút gì, bỏ biển tâm thanh tịnh, nhận nguồn phù sa, ôi đáng tiếc thương.
Trực chỉ đề cương.
Cười là một hành động biểu thị nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau trong tư tưởng của mỗi người. Cười cũng là một dạng ngôn ngữ biểu đạt thay cho lời nói. Có nhiều kiểu cười khác nhau, đại khái như sau.
Cười vui, cười mỉm, cười lịch sự, cười xã giao, cười đồng thuận, cười để lấy niềm tin, cười khì, cười gượng, cười nhạt, cười hoan hỉ, cười bình an và thanh thản.
Những nụ cười trên là sự biểu trưng ở hai hình thái.
Một, vui mừng vì có được những điều như ý. Vui bởi gia đình sum họp, được kề cận bên người mình thương yêu. Vui khi có công danh, sự nghiệp, tiền tài. Vui vì mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an.
Hai, những nụ cười mang dấu ấn của sự sợ hãi,
âu lo trong cuộc sống thường nhật. Đối với người học Phật, biết rõ tất cả những sự vật, hiện tượng, dù rộng hay hẹp, lớn hay nhỏ, dài hay ngắn, đều chịu sự chi phối bởi tính hành chuyển, đổi thay. Đó là chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Đã không thường, thì những nụ cười của trần thế chỉ là mong manh, tạm bợ. Đức Phật đã nhắc nhở, vô thường là chân lý, là tính, sinh diệt không thể thay đổi, là sự tất yếu trong vũ trụ. Điều cốt tủy ở đạo Phật là nhắc nhở con người cải sửa, làm chủ tam nghiệp thân, khẩu, ý. Trong đó ý cũng gọi là tâm, cũng gọi là thức. Tâm, ý, thức là những nhân tố quyết định tạo ra pháp thiện hay bất thiện. Tâm thường ngày của ta chỉ là tích tập những buồn, giận, thương, sợ, yêu, ghét. Là những chấp mắc si mê ái nhiễm trần cảnh. Những thứ đó đều là vọng tâm, không phải là cái tâm thật thường trú sẵn có. Cũng như tánh của nước là không màu, không mùi, không vị. Nhưng sắc màu của dòng nước trong ao, hồ, sông, suối lại biến đổi muôn màu, muôn vẻ. Bởi vì thủy lưu mang theo nhiều hỗn hợp đất, đá, dịch chuyển trong dòng nước. Những thứ được gọi là hạnh phúc ở thế gian cũng giống như sự màu mỡ của dòng phù sa kia. Đã có tụ, sẽ có tan. Có sinh, tất có diệt. Khi không gian và thời gian thay đổi, thì tất cả hiện tượng cũng theo đó mà đổi thay, vậy thôi. Nụ cười an lạc là nụ cười của chân tâm thanh tịnh, là nụ cười niết bàn, vĩnh viễn không bao giờ mất. Bài hát sống vui với điệu trăng thu dạ khúc mà Như Huyễn Thiền Sư sáng tác ra, mang trong đó một tấm lòng biết ơn đấng sinh thành, đã nuôi dưỡng thân ngũ ấm này khỏe mạnh, đã cho tôi có cơ hội đi theo dấu chân vị thầy đáng tôn kính, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Học và hành theo giáo pháp của Ngài, mà tôi có cuộc sống an vui, tự tại, có được nụ cười thoải mái, không chút ưu tư, não phiền bởi những dục lạc của thế gian. Các bạn thân mến, hãy học Phật thật, hãy y theo tôn chỉ của Thế Tôn mà hành đi. Các bạn sẽ được sống vui và có nụ cười bất tận xuyên khắp vũ trụ san hà.
Ngón tay chỉ trăng số 9. Đối tượng tham thiền 24. Bố thí Ba La Mật. Không có gì cho, chẳng có cho, không người nhận vật, khỏi cần lo. Tam luân không tịch, à ra thế, khất sĩ tay trơn, vậy mới là.
Trực chỉ đề cương. Trong đạo Phật, lục độ vạn hạnh thì bố thí là hạnh đứng đầu trong lục độ. Bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Nhưng có lẽ đại đa số Phật tử thường có ý nghĩ chung về sự bố thí giống như nhau. Họ cứ nghĩ bố thí là phải dùng tiền tài làm từ thiện, mua sắm những vật dụng để giúp đỡ những người nghèo khổ, xây dựng chùa cho thật nguy nga rộng lớn và điêu khắc những pho tượng Phật bằng ngọc, bằng đồng hoặc mạ vàng cho thật đẹp để cúng dường Tam Bảo. Những việc làm như vậy không phải không có lợi ích. Nhưng nếu như ai đó có học Phật thiệt thì sẽ hiểu sâu hơn nữa, ngoài những bố thí vật chất như đã nói trên, tài thí, thì còn có bố thí pháp, hay cũng còn gọi là pháp thí. Bố thí pháp không có nghĩa là ta in kinh sách Phật, hay phải thuyết một thời kinh cho ai mới được gọi là bố thí pháp, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta, ai cũng có thể bố thí pháp cho nhau bằng những câu nói động viên, nhắc nhở, khuyến khích nhau. Những câu nói làm cho mọi người cảm thấy vui, cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng. Đó cũng được gọi là một cách bố thí pháp. Một bài pháp rất bình dị, đơn sơ, không cần phải nghi lễ mà rất ý nghĩa. Qua bài thơ này, tác giả muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người Phật tử xuất gia cũng như tại gia rằng, ngoài những cách bố thí như đã nói trên, thì tác giả còn giới thiệu một cách bố thí đỉnh cao trong tất cả hạnh bố thí mà đạo Phật gọi là bố thí ba la mật. Người nào hành được hạnh bố thí ba la mật thì họ sẽ có được an lạc, hạnh phúc, an vui ngay trong cõi đời này mà đạo Phật gọi đó là Niết Bàn. Bởi vì người ấy đã đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, bất thủ ư tướng, như như bất động. Không có gì cho, chẳng có cho. Không người nhận vật, khỏi cần lo. Tam luân không tịch, à ra thế. Rõ ràng là vậy, người đạt đến trình độ bất thủ ư tướng, như như bất động, thì họ sẽ không bao giờ thấy mình là người cho vật, không thấy ai là người nhận vật của mình cho, và càng không có vật để cho. Vì sao vậy? Vì người ấy hiểu rằng bố thí ba la mật chẳng qua là tùy thuận chân lý mà sống. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã từng dạy tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu. Viết đến đây tôi nhớ lại khi Lục Tổ Huệ Năng nghe đến câu bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài đã ngộ đạo và chứng đạo từ nguồn chân lý này. Phải chăng những ai là thích tử nên biết và hiểu rằng khất sĩ tay trơn vậy mới là.
Ngón tay chỉ trăng số 9. Đối tượng tham thiền 25. Trước an thân. Lặn lòn len lỏi kiếp người qua, 86 năm đi chẳng mặn mà, may mắn hơn ai đường nhẹ bước, tài danh sự nghiệp áng mây xa. Trực chỉ đề cương.
Trải hơn 60 năm tồi tà phụ chánh, để được kết quả nhẹ bước như ngày hôm nay của tác giả, quả là không phải dễ. Rõ ràng nhẹ mà không nhẹ, bởi trên đường học đạo hành đạo, biết bao khó khăn, thử thách, bao ưu tư, trăn trở trong lòng, mong sao đem ánh sáng, Phật Pháp, soi rọi xóa dần đi màng vô minh dày đặc cho những người mang danh là con Phật. Còn không nhẹ mà nhẹ, vì tác giả đặt tất cả tâm huyết vào việc xiển dương chánh pháp, đem lợi ích thật sự cho những ai học Phật thật. Những chuyện vặt vãnh khác tác giả không quan tâm, cũng chẳng mặn mà. Hỡi những ai muốn học đạo Phật, đang tu học theo đạo Phật, hãy bình tâm, chính chắn suy nghĩ về kiếp người mong manh tạm bợ, để văn tư tu cho đúng, tránh sai đường lạc lối. Ở đây bài thơ nêu lên sự nếm trải hương vị giải thoát, an lạc của cảnh giới Niết Bàn rất giản đơn, qua hành động thường nhật, lặn, lòn, len lỏi kiếp người qua. Người học Phật thật, có tư duy sâu sắc, sẽ nhìn ra được đấy chính là hạnh nhẫn nhục, một trong sáu độ ba la mật. Trong cuộc sống, những điều bất như ý từ ngoại cảnh đến nội tâm thường xảy đến rất nhiều. Nếu ta hiểu tận tường về hiện tượng của vạn pháp là vô thường, không có tự ngã, thì chuyện lặn lòn len lỏi không phải là hành động bạc nhược, yếu hèn, nhục nhã của kẻ tiểu nhân mưu cầu quyền lợi địa vị. Trái lại, hành động ấy thể hiện rõ bản lĩnh của người con Phật đã hành thâm bát nhã, nên mới điềm tĩnh, bình thản, lặn lòn, len lỏi giữa dòng đời mà không bị vướng mắc vào bất cứ đâu. Và Bồ Đề tâm từ đó càng thêm vững mạnh hơn. Sống hòa với đời nhưng không đồng với người, không đồng nhưng lại không chống đối nhau. Vì thế, dưới cái nhìn của người chứng đạo, thì tài danh, sự nghiệp đều như áng mây xa, tụ trong giây lát, tan trong chớp mắt, không đáng phải bận lòng nặng trí. Để giờ đây, khi ngoảnh lại nhìn 86 năm trôi qua, tác giả thấy thật may mắn với sự nghiệp tu học của mình. Và cũng mong ai đó có được cái nhẹ bước ấy trên con đường hành đạo.
Ngón tay chỉ trăng số 9. Đối tượng tham thiền 26. Chiếu kiến giai không. Sanh tử mà không, há có gì? Cái ta còn rỗng huống ngoài ta. Căn trần thức giới vô minh ấy, cả thảy là duyên mộng hữu vi.
Trực chỉ đề cương. Nếu như một ai đó bất chợt đọc bài thơ này, có thể sẽ cho rằng tác giả bài thơ là một người bất bình thường, ăn nói kiêu ngạo. Bởi vì vạn pháp trên cõi đời người ta ai cũng cho là chắc thật, mà con người chúng ta cũng là một pháp trong vạn pháp. Vậy mà tác giả nói rằng, sanh tử mà không há có gì, cái ta còn rỗng huống ngoài ta. Tại sao tác giả lại nói như vậy? Xin thưa, nếu ai là người đệ tử Phật thật, học Phật thật, có tư duy thiền định thật, thì sẽ thấy được, biết được Thế Tôn đã từng dạy rằng, nhất thiết pháp vô ngã. Vạn pháp không có thật ngã, mà con người chúng ta là một trong vạn pháp. Vậy pháp đã vô ngã, thì con người cũng vô ngã. Khi chúng ta tư duy, thiền thấy được tính chất vô ngã của vạn pháp, thì việc sinh tử chẳng có gì quan trọng. Điều đó có thật, là sự thật. Trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đức Phật từng dạy, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Với cái nhìn của người liễu đạo, thâm nhập sâu vào Bát Nhã Ba La Mật, sẽ thấy rõ và biết rõ sự sanh tử giống như những đợt sóng lao xao, nhấp nhô, ồ ạt trên mặt nước. Sanh không thật sanh, diệt không thật diệt. Vì vậy, đối với thiền sư, không có gì phải đáng để tâm bận lòng. Căn trần thức giới vô minh ấy, cả thảy là duyên mộng hữu vi. Rõ là vạn pháp vô tướng, vô tánh,
Vì thế trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai.
Lời Phật dạy thậm thâm, nhưng rất tiếc không phải ai cũng chịu. Thế nên, nói gì cũng không bao giờ trúng.
Ngón tay chỉ trăng số 9. Đối tượng tham thiền 27. Chỉ là tương đối.
Tuổi lão trần gian gọi 85. Tháng năm chẳng thấy, vóc da thâm. Giờ ngày xuất phát, phường suy diễn. Có từ không, không đố tìm.
Trực chỉ đề cương.
Một năm 365 ngày, một ngày 24 giờ, một giờ 60 phút, một phút 60 giây. Đó là các số liệu đo lường nói lên sự vận động đổi thay của các hiện tượng vật chất. Cũng là những ngôn ngữ về thời gian mà con người đã dựa vào chu kỳ trái đất xoay quanh mặt trời để ước định. Dựa trên các tiêu chuẩn về thời gian mà Như Huyễn Thiền Sư được gọi là lão mạo, vì đã chót sống vượt cái tuổi 80. Theo tiêu chuẩn quốc tế, tuổi tác được tính từ lúc lọt lòng mẹ, và hễ sống qua 365 ngày, thì được cộng thêm một tuổi. Riêng ở Việt Nam, cách tính tuổi có tương quan ít nhiều đến Trung Quốc. Nghĩa là tuổi tác phải dựa trên cơ sở sự sống của phôi thai được bắt đầu. Do vậy mà có tuổi Tây và tuổi ta hơn kém nhau một năm. Thời gian chỉ là một danh từ trừu tượng, không hình mạo, cũng không sắc màu. Thời gian chỉ là một khái niệm giả lập ra, là một pháp trong 24 pháp bất tương ưng, là một hữu vi pháp. Do vậy, thời gian không thật có. Lão tướng, lão hạng, lão nhiêu, lão điệt, lão mạo, hay tuổi kỳ hy, tương ứng với các độ tuổi 30, 50, 60, 70, 80, 100. Những tên gọi, những tuổi tác ấy là cơ sở chứng minh sự đổi thay theo chiều hoại diệt của vạn vật. Vậy thôi. Với cách nhìn của nhà Phật học, tuổi tác chẳng nói lên điều gì, mà họ nhìn sự thay đổi vóc hình, có tính tương quan đến quy luật vô thường, sanh lão bệnh tử. Khi nhân và duyên hội tụ, thì gọi là sanh, khi nhân duyên chia ly, gọi là diệt. Sự sanh diệt, rồi diệt sanh là biểu hiện của từ không thành có, từ có trở lại không, mà không vơi đi hay thêm bớt chút nào trong cái bản thể tịch nhiên vô cùng vô tận này. Danh tự, tên gọi, khái niệm, quy ước chỉ mang tính tương đối, vì tất cả chỉ là những sản phẩm của tâm và sắc pháp mà có ra.
Ngón tay chỉ trăng số 9.
Đối tượng tham thiền 28, đáng thương xót. Nhân đọc Kinh Bi Hoa. Một đời khấn nguyện uổng công phu, bỏ xứ xa nhà chọn kiếp tu. Chuông, mõ, chùa, kinh, lo đủ giáo, hoang đường mê tín uổng công phu.
Trực chỉ đề cương.
Tam giới, một ngôn từ Phật học phác họa ba vùng lãnh thổ, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó là ngôi nhà lửa, mà hễ ai thích vui đùa trong đó, sẽ có vô vàn thứ khổ đeo mang. Ngôn từ tam giới cũng là một trong ba tiêu chí của người xuất gia đi theo con đường Đức Phật Thích Ca. Xuất gia giả, xuất tam giới ra, xuất phiền não, tham sân si mạn ra, phi đàn xuất thế tục ra,
đó là con đường cắt ái, từ ly, rời bỏ gia đình thế tục, sống đời phạm hạnh, khất sĩ, xây dựng tâm vượt khỏi mọi phủ răng của ngôi nhà tam giới, ra khỏi những phiền não tham, sân, si, mạn. Con đường đó, chí nguyện đó, lý tưởng đó thật bình dị, thật đơn giản, không cầu kỳ phức tạp, không đòi hỏi cao xa, không mang theo mùi vị của danh lợi vinh hoa, không có sự phân biệt ta và người, tôi và bạn, không có người cho và kẻ nhận, cũng chẳng có ai ban, ai nhận. Đó là đạo lý bình đẳng, không năng, không sở, là giáo lý năng sở song vong mà Đức Thế Tôn đã nhắc nhở trong Kinh Kim Cang. Vậy mà đời xưa cũng như đời nay, có không ít người đã biến thể kinh văn, truyền bá tư tưởng của tà giáo hoang đường mê tín, rồi mượn danh nghĩa đạo Phật để làm mê hoặc lòng người, chế ra các thông lệ được gọi là tu, nhưng phá bỏ nền giáo lý nhân quả, dẫn dụ con người lạc sâu vào rừng tà kiến, mong cầu, khấn vái, van xin. Ngày đêm chuông mõ cóc bon tụng kinh, niệm Phật, mà tâm ý luôn trông đợi, mong cầu sự ban thưởng, phong tặng của Phật trời, thần thánh nào đó. Hỡi các Phật tử gần xa thân mến, tăng ni trẻ gần xa thân mến, con đường mà Đức Phật đã đi, đã chứng, là con đường tự lực. Chúng ta hãy noi theo đó mà đi, mà gạn lọc, và loại bỏ những hạt sạn còn lẫn lộn trong kho tàng kinh điển Phật giáo. Tam giới vô an, du như hỏa trạch. Đã biết tam giới là quả khổ, thì còn tạo nhân tam giới làm gì?
Ngón tay chỉ trăng số 9. Đối tượng tham thiền 29. Hoang đường hay võ đoán? Nhân đọc kinh Bi Hoa.
Tỷ tỷ đời xưa quân chủ a, lão vô chánh niệm chuyển luân vương, chỉ do cúng Phật nên danh phận, đất chọn trời Tây chức Di Đà.
Trực chỉ đề cương.
Phật hay cũng gọi là Phật Đà, Trung Hoa dịch là giác. Phật là giác giả, có đời sống tỉnh thức. Từ giác thu chọn trong ba nghĩa: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Nếu ai hội đủ ba yếu tố trên thì được gọi là Phật. Trong đạo Phật, hình ảnh của Phật A Di Đà gắn liền với Tịnh Độ Tông. Tông Tịnh Độ bắt đầu có mặt tại Trung Hoa vào khoảng thế kỷ thứ tư, do sư Huệ Viễn sáng lập. Phương cách tu hành là niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Vô lượng thọ kinh, quán vô lượng thọ kinh, A Di Đà kinh, Bi Hoa kinh là các bộ kinh được truyền qua nhiều thế kỷ và được đem vào chương trình tu học cho tông này. Trong đó, bộ kinh Bi Hoa giới thiệu tiền thân của Phật A Di Đà là lão vô chánh niệm chuyển luân vương, chuyên tâm cúng Phật để được danh phận Phật tại phương trời Tây. Thật là một chuyện hoang đường. Mang danh nghĩa là kinh, lại đưa con người rời xa chi kiến Phật vốn có. Đề cao giá trị ngã và nhân, tạo ra chấp mắc về năng cầu và sở cầu, năng đắc và sở đắc, năng nguyện và sở nguyện. Người học Phật chân chính phải hiểu rằng, Phật hiệu Di Đà pháp giới tàng thân tùy xứ hiện. Quốc danh Cực Lạc tịch quang chân cảnh cá trung huyền. Trong khoảng không vô tận, xuyên suốt thời gian vô thủy vô chung kia, nơi nào có an vui, hạnh phúc, nơi đó có Phật A-di-đà. Di-đà là tự tánh thanh tịnh, là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vấn đề cúng dường Phật phải hiểu với nghĩa là cung dưỡng, là sự trưởng dưỡng thân tâm, thường xuyên, liên tục. Gọi là quả Phật, thực không phải là một địa vị tối cao, cũng không là chức danh, không hình dáng, không trọng lượng, không sắc, không mùi, không vị, mà đó chỉ là sự thực chứng, nhìn rõ vạn pháp dai không, đối cảnh mà vẫn vô tâm, không đam mê lục cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là nguồn giáo lý tuyệt đỉnh của đạo Phật, bố thí ba la mật. Ngón tay chỉ trăng số 9. Đối tượng tham thiền 30. Luận về vui khổ hơn thua, chó và Như Huyễn Thiền Sư. Thầy ơi, con chẳng chó gì, chó người, người chó, đồng là chúng sanh. Khác nhau bốn cẳng hai chân, bên nào vương khổ là phần bị thua. Chó mà không khổ, chó người, người mà tột khổ, chất người còn đâu. Hơn thua ở điểm khổ vui là chuẩn, hơn thua là lường. Chúng sanh bình đẳng chúng sanh, y tha khởi tánh, duyên phần y nhau. Con, thầy, thầy, chó khác gì? Vấn đề ai khổ, ai không ấy thầy. Xin thầy xá lỗi cho con, chó thầy, thầy chó, mình là chúng sanh. Gặp thầy con quá đỗi mừng, mừng này còn có, mừng nào mừng hơn. Trực chỉ đề cương. Luận về vui khổ hơn thua, thêm phần chú thích chó và Như Huyễn Thiền Sư, là toàn bộ tiêu đề của đối tượng tham thiền 30 trong tập sách Ngón tay chỉ trăng tập 9. Đây là một đề tài mang tính thời sự mà hễ ai sống trên thế gian đều quan tâm để ý, nhưng lại có một nghịch lý trong phép so sánh giữa người và chó. Vì từ xưa đến nay, tất cả các thứ từ vật chất đến phi vật chất, khi được đặt trên bàn cân, thì phải có cùng tánh và cùng chất. Giả chúng duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh. Từ chúng sanh hàm chứa tất cả đất, đá, cỏ, cây, hoa, lá, núi, sông, đến các loài thượng cầm hạ thú, và cả con người. Dù là vô tình chúng sanh hay chúng sanh hữu tình, đều là sản phẩm được kết tinh từ thất đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Nhưng do tính cấu thành ít nhiều, thiếu đủ của thất đại, mà có ra thiên hình vạn trạng chúng sanh. Trong đó, con người là động vật cao cấp nhất, vì ngũ uẩn thân của con người chứa đựng đầy đủ bảy đại. Thức đại chỉ có ở con người, là thứ đại quyết định sự hơn thua nhau. Tính hơn thua ở đây là trí tuệ, một thứ trí tuệ đem lại nguồn sáng, đem lại an lạc, hạnh phúc, cũng là thứ tuệ được sinh ra do quá trình tu tập lời Phật dạy mà thức được chuyển hóa. Đó là những giáo lý nhân quả, chân lý duyên sinh trùng trùng. Khi nhận chân được tính vô ngã, vô thường sanh diệt của vạn vật, từ đó sống tùy thuận pháp tánh, nhìn tất cả vạn pháp đều bình đẳng chúng sanh, dù là chó hay là người cũng y tha khởi tánh, duyên phần y nhau. Ai có được bình đẳng tánh trí thì không còn chấp ngã, biết tất cả pháp đều vô thường, nên vui khổ, giàu nghèo, hơn thua, cao thấp, được mất, chỉ là các pháp phù du, hợp tan như mây trời thiên nhiên vậy thôi. Chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Rõ được tính giai không vạn pháp, thì tướng ngã không còn, ngã tướng không thì nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng cũng không. Ly tứ tướng sẽ có bồ đề niết bàn, đây mới chính thực nghĩa của sự hơn thua để luận bàn và cần phải quan tâm.